Các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa Chủ nhật do Chu Văn phụ trách.
Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép dư. Chỉ có một Chúa, người là Chúa, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người ngàn ngàn đời, con xin tin, con xin tin, con xin tin. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa khấn chọn ta, khi chẳng sao chưa thành, Ngài ghé mắt trên ta, thương ban thân siêu vời, làm con Chúa trên cao, đưa hướng phúc trường sinh. Chỉ còn một Chúa, một đức tin, một phép dư. Chỉ có một Chúa, người là Cha, mọi người hết thảy, đứng trên hết mọi người, đứng ở giữa mọi người, và trong mọi người. Trong Giêsu con Ngài, Thiên Chúa đã từ lâu yêu thương ta vô cùng, nhờ máu Đức Kitô giang tay hiến mình, Ngài dâng lễ hy sinh để thay xóa tội khiến trên gian.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: tôi tin có Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo hội thiết yếu là một mầu nhiệm, và mầu nhiệm ấy là đối tượng của lòng tin. Đây là chủ đề mà Giáo hội muốn mời gọi chúng ta suy niệm và đào sâu qua các bài đọc của phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật thứ 21 thường niên năm A hôm nay. Trước hết, Giáo hội là mầu nhiệm đã được tiền định từ đời đời. Đây là ý tưởng mà bài đọc thứ nhất trích từ sách tiên tri Isaiah có thể gợi lên cho chúng ta. Bài sách Isaiah thuật lại một câu chuyện trong lịch sử dân Israel, nhưng lại là câu chuyện có tính tiên tri, nghĩa là loan báo kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa. Câu chuyện thuật lại rằng vua Israel lúc bấy giờ dùng một vị đại thần làm nhiếp chính. Mọi việc trong triều đình đều do người này định đoạt. Nhưng ông này là người không những vô tài mà còn tham lam và ích kỷ. Chúa liền sai tiên tri Isaiah đến nói cho ông biết là Ngài sẽ cất chức ông và sẽ đặt một người tên là Eliakim lên thế vị. Chính tay Chúa sẽ mặc áo dài cho ông, thắt lưng cho ông và đặt viên bính vào tay ông. Chúa còn trao chìa khóa nhà David trên vai Eliakim. Vì câu chuyện của tiên tri Isaiah có tính tiên tri, cho nên Eliakim chính là hình ảnh qua đó Thiên Chúa mặc khải kế hoạch cứu độ sâu xa của Ngài. Đấng mà Ngài kêu gọi và tuyển chọn sẽ không ai khác hơn là chính Chúa Giêsu Kitô. Và cũng không phải chỉ là Đức Giêsu lịch sử sinh sống tại Palestine cách đây 2000 năm, mà là Chúa Giêsu Kitô viên mãn hằng ở cùng giáo hội mỗi ngày cho đến tận thế. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài trích sách tiên tri Isaiah đoạn 22 từ câu 19 đến câu 23. Đây Chúa phán cùng Sốc-na, quan cai đền thờ rằng: Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi và ta sẽ cách chức ngươi. Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Eliakim, con trai Hensia. Ta sẽ lấy áo choàng của ngươi mà mặc cho nó, lấy đai lưng của ngươi mà thắt cho nó, sẽ trao quyền ngươi vào tay nó. Nó sẽ nên như cha các ngươi cư ngụ ở Jerusalem và nhà Juda. Ta sẽ để chìa khóa nhà David trên vai nó sẽ mở cửa và không ai đóng lại được, nó đóng cửa lại và không ai mở ra được. Ta sẽ đóng nó vào nơi kiên cố như đóng đinh, và nó sẽ trở nên ngai vinh quang nhà cha nó. Phaolô kết thúc những chương suy nghĩ về số phận dân ngoại và nhất là số phận của Israel. Thánh nhân thấy đó là kế hoạch mà Thiên Chúa đã trù liệu cho giáo hội. Cả dân ngoại lẫn dân Israel đã lầm lạc và lầm than trong tội bất phục tùng. Nhưng qua sự bất phục tùng ấy, Thiên Chúa lại làm nổi bật tình thương nhân không và vô biên trang chứa trong giáo hội. Do đó, Thánh Phaolô mới thốt lên: Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, khôn ngoan và thượng trí của Thiên Chúa! với Thánh Phaolô, lịch sử dân ngoại và dân Israel cũng chính là lịch sử ơn cứu độ. Lịch sử trong đó trải dài tình thương vô biên của Chúa trên nhân loại tội lỗi. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm tình của Thánh Phaolô về mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 11, từ câu 33 đến câu 36. Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa! Sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được? Vì chăng nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho Người, hay ai đã cho Người trước để Người sẽ trả lại sau? Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người. Nguyện Người được vinh quang đến muôn đời. Amen.
Nazareth xuất bản hồi năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã dành chương 9 để giải thích về lời tuyên xưng của Thánh Phaolô tại thành Caesarea Philippi. Theo Đức Thánh Cha, cả ba phúc âm nhất lãm, tức là Matthew, Marco và Luca, đều ghi lại câu hỏi của Chúa Giêsu về dư luận của quần chúng đối với Ngài và về chính cái nhìn của các môn đệ đối với Ngài. Trong cả ba phúc âm nhất lãm, Thánh Phêrô đã đại diện nhóm 12 để tuyên xưng đức tin. Trong cả ba phúc âm nhất lãm, Chúa Giêsu báo trước cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Cũng trong cả ba phúc âm này, Chúa Giêsu nói đến con đường thập giá mà các môn đệ phải đi theo. Và cuối cùng, cả ba phúc âm cũng ghi lại sự biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor như một đáp trả cho lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Thế nhưng, theo Đức Thánh Cha, chỉ riêng Thánh Matthew mới ghi lại việc Chúa Giêsu trao chìa khóa nước trời cho Thánh Phêrô, và việc trao ban quyền bính này gắn liền với lời hứa xây dựng giáo hội của Ngài trên đá tảng là Thánh Phêrô. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 16, từ câu 13 đến câu 23. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng, người ta bảo con người là ai? Các ông thưa, người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremiah hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông, phần các con bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa rằng, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu liền trả lời, hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời, sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bây giờ Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Giêsu Kitô. Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ với các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Ông Phêrô kéo người lại mà can gián rằng: "Lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó, thầy chẳng phải như vậy đâu." Nhưng Chúa Giêsu quay lại bảo ông Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy. Con làm cho thầy vất vả, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người." Philippe đã cho xây thành Caesarea Philippi trên một dãy núi hùng vĩ nhìn xuống biển Địa Trung Hải. Ông lấy tên mình để đặt cho thành phố, và cũng để bày tỏ sự tùng phục của mình đối với hoàng đế La Mã, hay còn gọi là Caesarea, đang trị vì là Tiberius. Quận công Philippi cũng gắn liền tên tuổi của mình với vị hoàng đế này. Đó là lý do tại sao thành phố được xây trên dãy núi hùng vĩ này được gọi là Caesarea Philippi. Ngoài ra, có lẽ cũng để vê vãn người La Mã, quận công Philippi còn cho xây cất đô thị này ngay trước cổng một đền thờ dân cúng cho thần Pan. Vị thần này rất được người La Mã và Hy Lạp tôn kính. Đây là vị thần của sự phong phú về tính dục. Người La Mã thường bày tỏ lòng tôn thờ đối với thần Pan bằng những nghi lễ đầy sắc dục. Chính tại cổng thành này mà Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi quyết liệt cho các tông đồ. Quận công Philippi đã chọn con đường đi theo dân ngoại, khi không những lấy tên của hoàng đế Caesarea để đặt cho thành phố, mà còn xây dựng thành phố ngay bên một ngôi đền ngoại giáo chuyên đề cao sự đồi trụy của con người. Đặt các tông đồ trước một bối cảnh như thế, Chúa Giêsu đã buộc các ông phải có một sự chọn lựa dứt khoát. Đối lại với cửa hỏa ngục được tượng trưng qua cửa của đền thờ Pan, Chúa Giêsu mà Thánh Phêrô đã đại diện các tông đồ để tuyên xưng là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, chính là đá tảng bảo đảm sự bền vững và liên tục của giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập. Nhưng Ngài phải chọn một nhà lãnh đạo để tiếp tục công trình của Ngài. Nhà lãnh đạo đó phải biết Ngài là ai. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ nghĩ gì về Ngài. Ngài đặt ra hai câu hỏi. Người ta bảo Ngài là ai? Và các môn đệ nghĩ gì về Ngài? Dân chúng nghĩ gì về Chúa Giêsu thì các môn đệ đã biết rõ. Nhưng về phần mình, các ông lại không biết phải trả lời như thế nào. Các ông yêu mến Ngài. Các ông cảm phục Ngài. Nhưng Ngài là ai? Quả thực các ông không có đủ lời để nói lên. Chính lúc các ông do dự mà Thánh Phêrô đã đại diện cả nhóm để tuyên xưng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã nhận ra tức khắc rằng không phải do suy nghĩ riêng của mình mà Thánh Phêrô đã thốt lên điều đó. Thánh nhân đã được Chúa Thánh Thần linh ứng mới có thể tuyên xưng được như thế. Chúa Giêsu đã tìm được con người có thể tiếp tục sứ mệnh của Ngài. Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Ngày nay, bất cứ du khách nào vào trong đền thờ Thánh Phêrô ở Roma cũng đều ngước mắt nhìn lên đỉnh của vòng tròn. Ở đó, danh họa Michelangelo đã ghi khắc bằng tiếng Latin lời hứa trên đây của Chúa Giêsu: Con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Từ 2000 năm qua, Chúa Giêsu luôn trung thành với lời hứa ấy. Giáo hội của Ngài vẫn mãi mãi trường tồn, dù cho cửa quan ngục có vẫy vùng đánh phá. Và đó cũng chính là niềm tin của chúng ta khi chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Tôi tin có giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa đến trong thế gian để thiết lập một vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình dưới hình thức của một giáo hội bền vững và trường tồn. Trong Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã thiết lập một sứ vụ luôn được kế tục trong các vị giáo hoàng. Chúng con cảm tạ Chúa vì chương trình cứu độ và mầu nhiệm giáo hội. Xin Chúa bảo vệ và củng cố đức tin của người kế vị Thánh Phêrô. Và xin cho chúng con luôn biết yêu mến và tùng phục giáo hội là mẹ chúng con.
Thank you.
chưa yêu hướng quê trời cao. Chưa chẳng vô vàng.